mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các đơn vị ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia là phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các chương trình này không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số, mà qua đó còn giúp các đối tượng được tiếp cận các dịch vụ y tế, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của Thu Hiền.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của ngành y tế Bình Định, trong 6 tháng đầu năm nay, ngành đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động y tế thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng đến cải thiện sức khỏe của người dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững thuộc lĩnh vực y tế mà ngành đã thực hiện. Trong đó, các hoạt động nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tiến hành phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát chẩn đoán điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh với sự tham gia của toàn xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc thể lực người dân tộc thiểu số cũng được thực hiện với các hoạt động thiết thực tại cộng đồng. Về thực hiện chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ trẻ nhỏ nhằm nâng cao tầm vóc thể lực người dân tộc thiểu số, ngành y tế tỉnh đã thực hiện khảo sát ban đầu về tình trạng dinh dưỡng, thực hành chăm sóc bà mẹ mang thai và nuôi dưỡng trẻ cho hơn 700 phụ nữ mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi tại 5 huyện Hoài Ân, An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn. Qua đó, các huyện đã rà soát kiện toàn các điều kiện về cơ sở vật chất cho các phòng tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại 22 xã triển khai mô hình 1.000 ngày đầu đời, đồng thời thực hiện hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ dựa trên các sản phẩm thực phẩm tại địa phương. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện tổ chức 7 lớp tập huấn tăng cường kiến thức năng lực cho 171 cán bộ y tế, người cung cấp dịch vụ tại các tuyến về chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời tại các huyện thực hiện chương trình, tiếp tục hỗ trợ để cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ, bao gồm cả các trường hợp khẩn cấp mất mùa thiên tai dịch bệnh, trong đó tập trung cho việc cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai tại các xã trong chương trình, đồng thời triển khai các hoạt động về truyền thông, vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ trẻ em. Cụ thể đã tổ chức 22 lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho hơn 600 cán bộ các cấp, bao gồm cán bộ y tế và ban ngành đoàn thể cấp cơ sở về công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ trẻ em. Tổ chức các lớp tập huấn thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em trên 24 tháng tuổi, truyền thông cho hơn 400 bà mẹ mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, cung cấp các dịch vụ tư vấn dinh dưỡng hơn 1.000 cho bà mẹ từ lúc mang thai cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng thụ hưởng trong chương trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hơn 6.000 trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi uống vitamin A. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng đến cải thiện sức khỏe của người dân tộc thiểu số về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, có chất lượng, tiếp tục khống chế tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian tới, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cũng sẽ tiếp tục can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng và suy giảm dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đạt hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người bệnh tiểu đường vì quá lo lắng khi mắc bệnh nên thường nôn nóng điều trị nhanh để hạ thấp chỉ số đường huyết. Tuy nhiên, chính điều này đã dẫn đến một số sai lầm trong việc điều trị bệnh tiểu đường như sử dụng các loại thuốc điều trị không rõ nguồn gốc, tự ý thay đổi liều lượng thuốc hoặc bỏ dùng thuốc, kiêng hoàn toàn các thực phẩm chứa tinh bột và đường, làm cho tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số lưu ý trong điều trị bệnh tiểu đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hạ đường huyết là tình trạng thường gặp phải và có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia y tế, tiểu đường là bệnh mãn tính không thể điều trị dứt điểm và quá trình điều trị đòi hỏi người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, trong quá trình sống chung với bệnh tiểu đường, một số người áp dụng các biện pháp điều trị thái quá dẫn đến hạ nhanh đường huyết, chẳng hạn như dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết quá liều. Khi cơ thể không tạo ra insulin, tạo ra ít insulin hoặc sử dụng insulin không hiệu quả, thì người bệnh cần dùng insulin hoặc các loại thuốc khác để giảm lượng đường trong máu. Tuy nhiên, nếu dùng lượng lớn insulin hoặc các loại thuốc điều trị tiểu đường khác, thì có thể khiến lượng đường trong máu giảm xuống nhanh gây hạ đường huyết. Nhiều người bệnh có tâm lý muốn điều trị bằng thuốc nam hoặc các sản phẩm được quảng cáo là thần dược điều trị tiểu đường. Ban đầu, những loại thuốc này có thể làm cho người bệnh cảm thấy khỏe hơn ngay lập tức và các triệu chứng thuyên giảm. Nếu sử dụng các thuốc trị tiểu đường trôi nổi có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, các loại thuốc này sẽ nhanh chóng phản tác dụng và khiến bệnh nặng hơn, thậm chí gây ra các biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cần được uống đúng liều và đủ liều trình theo đúng chỉ định của bác sĩ. Mặc dù vậy, có nhiều người tự ý bỏ thuốc khi thấy các triệu chứng đã thuyên giảm hoặc tự ý tăng liều khi thấy đường huyết tăng cao. Điều này có thể khiến đường huyết hạ nhanh chóng dẫn tới tình trạng ngất xỉu hoặc hôn mê. Một sai lầm nữa, đó là một số người bệnh tiểu đường kiêng khem quá khắt khe, như kiêng hoàn toàn các thực phẩm chứa tinh bột và đường nên dễ dẫn đến hạ đường huyết. Vì vậy, chế độ ăn kiêng cho người tiểu đường cần được áp dụng để không làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần phải ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm, bao gồm cả tinh bột và đường, để có đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nếu loại bỏ hoàn toàn hai nhóm thực phẩm này, người bệnh sẽ bị thiếu dinh dưỡng, hạ đường huyết, suy nhược cơ thể và khiến bệnh tiểu đường trở nên nặng hơn. Khi đường huyết hạ thấp, các triệu chứng hạ đường huyết sẽ bắt đầu xuất hiện nhưng chưa rõ ràng. Thường gọi là hạ đường huyết không nhận biết, tình trạng này thường gặp ở người đã bị tiểu đường trong thời gian dài. Đường huyết hạ thấp sẽ kích hoạt giải phóng epinephrine gây các triệu chứng như tim đập mạnh, đổ mồ hôi nhiều, lo lắng, hồi hộp vô cớ, da tái nhợt, buồn nôn, tê bì vùng lưỡi, môi, má. Hạ đường huyết còn có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe của người bệnh tiểu đường. Nếu không được khắc phục kịp thời, đường huyết sẽ tiếp tục hạ xuống khiến các hoạt động của não bị ảnh hưởng. Lúc này các triệu chứng sẽ bao gồm giảm thị lực, khó tập trung, suy nghĩ lẫn lộn, buồn ngủ. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới co giật và hôn mê, thậm chí là tử vong. Khi bị hạ đường huyết, người bệnh tiểu đường cần được điều trị ngay lập tức bằng quy tắc 15-15, có nghĩa là ăn uống 15 gram carbohydrate tương đương với 2-3 viên đường hoặc 5-6 viên kẹo, hoặc nửa ly nước ép trái cây bất kỳ. Người bệnh cũng có thể uống một ly sữa hoặc một thìa cà phê mật ong để tăng lượng đường trong máu. Sau 15 phút, hãy đo lại chỉ số đường huyết. Khi lượng đường huyết trở lại bình thường, người bệnh có thể ăn một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ. Người bệnh tiểu đường cũng nên mang theo một vài viên kẹo hoặc đường để sử dụng khi cần. Việc điều trị hạ đường huyết cho người bệnh tiểu đường cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt và đảm bảo tăng đường huyết an toàn. Bên cạnh đó, không nên sử dụng các thực phẩm chứa carbohydrate phức tạp như ngũ cốc, các loại đậu, khoai tây và sô-cô-la. Chúng có thể làm chậm quá trình hấp thụ gluco nên không được sử dụng để điều trị khi hạ đường huyết. Đặc biệt lưu ý, nếu có dấu hiệu thường xuyên bị hạ đường huyết, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Người bệnh tiểu đường nên đi khám định kỳ và sử dụng các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ tại nơi khám bệnh, không nên tự ý dùng các loại thuốc khi chưa có chỉ định của thầy thuốc. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh về sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.